quân đội Việt Nam phủ nhận tin triển khai pháo phản lực ở Trường Sa. Hãng tin Reuters và một số báo nước ngoài hôm 10 tháng 8 đưa tin Việt Nam đã tăng cường sức mạnh cho một số đảo của mình ở Biển Đông có tranh chấp. Reuters trích dẫn ba nguồn là các nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội nước ngoài, nói rằng Việt Nam đã triển khai các dàn pháo phản lực cơ động có năng lực đánh các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc. Bài tường trình của Reuters cho hay ba nguồn tin kể trên nói rằng thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã chuyển các dàn pháo phản lực từ đất liền lên năm đảo ở Trường Sa trong những tháng gần đây, một động thái có thể tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Theo các nguồn tin đó, các dàn phóng chưa lắp đạn nhưng có thể sẵn sàng hoạt động chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày. VOA Việt ngữ trong ngày 10 tháng 8 đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam để xác minh tin này. Tướng Tuấn cho hay.
Không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đấy. Hôm nay cũng có người hỏi rồi, không có chuyện đấy.
Một cán bộ cao cấp khác đề nghị không nêu tên thuộc Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hướng dẫn VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao. Ông nói.
Tôi biết là về phía Việt Nam thì có cái thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thì gọi cơ quan đấy thì họ sẽ trả lời cách đầy đủ.
Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin về việc triển khai các dàn phóng là không chính xác và không nói thêm chi tiết. Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích quân sự nước ngoài tin rằng các dàn phóng nêu trên là một phần trong hệ thống pháo phản lực hiện đại có tên Extra mới mua của Israel. Đạn của loại pháo này có thể bắn chính xác trong tầm 150 km, có nhiều loại đầu đạn khác nhau nặng 150 kg và có thể đánh nhiều mục tiêu đồng thời. Vũ khí này có thể tấn công cả tàu thuyền lẫn các mục tiêu trên mặt đất. Với vũ khí này, các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đá Subi, chữ thập và vành khăn rơi vào tầm bắn từ nhiều đảo hoặc đá do Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là bước đi phòng vệ nổi bật nhất mà Việt Nam thực hiện ở Biển Đông trong nhiều thập kỷ. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, cũng nhấn mạnh với VOA rằng tuy chưa thể khẳng định tin Việt Nam đã triển khai các dàn pháo đó, song dù Việt Nam đã và sẽ triển khai vũ khí gì, việc đó cũng chỉ mang tính phòng thủ, không mang tính răn đe hay tấn công, ông nói.
Việt Nam triển khai nếu mà có tất cả những loại vũ khí pháo và những cái gì chăng nữa, Việt Nam chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ đối phó khi bị tấn công thôi. Việt Nam sẽ không bao giờ khởi binh và bắn trước một phát đạn nào cả, tập trung toàn bộ cho bảo vệ mình trước cái ý hiếp của nước ngoài.
Việt Nam có tranh chấp chủ yếu với Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters tường thuật rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 8 đã nói trong một tuyên bố gửi đi bằng fax như sau. Trung Quốc kiên quyết phản đối nước có liên quan chiếm bất hợp pháp một phần các đảo và đá thuộc quần đảo Spratly, tức Trường Sa, của Trung Quốc, và trên các đảo và đá chiếm bất hợp pháp này vốn thuộc về Trung Quốc, lại tiến hành xây dựng và triển khai quân sự bất hợp pháp. Mỹ cũng đang theo dõi các diễn biến này chặt chẽ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi kêu gọi các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tránh các hành động làm tăng căng thẳng, có các bước đi thực tế để xây dựng lòng tin và đẩy mạnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình ngoại giao cho các tranh chấp. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã cải thiện đáng kể năng lực hải quân trong chương trình hiện đại hóa quân đội nói chung, trong đó có việc mua 6 tàu ngầm lớp kilo hiện đại của Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương nói Việt Nam tăng cường năng lực quân sự là điều bình thường. Ông nói Việt Nam có mối lo ngại thường trực về Trung Quốc không chỉ vì nước này đã phát triển sức mạnh quân sự trong nhiều năm qua, mà cơ bản vì họ có những hành động hung hăng hiếu chiến bất chấp luật pháp trong hàng chục năm nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tướng Cương nhắc lại rằng kể cả các nước lớn là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ cũng lo ngại về sự hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc. Khoảng 100 người biểu tình phản đối Formosa ở Đài Loan. Khoảng 100 nhà hoạt động người Việt và đại diện một số tổ chức phi chính phủ Đài Loan đã biểu tình trước đại bản doanh của tập đoàn Formosa Plastics ở Đài Bắc hôm 10 tháng 8. Những người biểu tình đòi tập đoàn này đóng cửa nhà máy thép ở Hà Tĩnh cũng như thúc giục Hà Nội khởi tố tập đoàn vì đã hủy hoại môi trường. Ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, một thành viên ban lãnh đạo Đảng Việt Tân cho VOA biết.
Không đến từ phía Việt Nam của chúng ta là đòi hỏi công ty Formosa phải minh bạch cái quá trình điều tra cũng như là phải chịu trách nhiệm trước những cái sự việc mà họ đã gây ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở tại miền Trung trong một thời gian qua. Chúng ta đòi hỏi họ phải thực hiện những cái sự cam kết cũng như là những cái trách nhiệm của một cái công ty đầu tư ở trong khu vực.
Ông Tâm cho hay những người biểu tình cũng nhắc lại yêu cầu đòi Formosa bồi thường về phía các tổ chức phi chính phủ Đài Loan. Ông Tâm nói họ đưa ra thông điệp chung là khi Formosa đầu tư ở nước ngoài, tập đoàn này không thể muốn làm gì cũng được. Tập đoàn phải hoạt động và hành xử như ở Đài Loan. Ông nói rõ hơn.
Một công ty như Formosa mà gây tổn hại môi trường ở Đài Loan là không chấp nhận được, thì họ cũng không thể nào chấp nhận được cái việc mà Formosa lại gây ra cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở những quốc gia lân cận, và nhất là trong lần này là đối với quốc gia Việt Nam.
Hồi tháng 6, chính phủ Việt Nam nói dự án trị giá 10,6 tỷ đô la của Formosa đã xả chất thải độc gây ra một trong những thảm họa ô nhiễm biển tồi tệ nhất của Việt Nam vào tháng 4. Hãng này sau đó đã cam kết bồi thường 500 triệu đô la. Khi cuộc biểu tình diễn ra hôm 10 tháng 8 ở Đài Bắc, ông Tâm thuộc Đảng Việt Tân cho hay dường như người của tập đoàn Formosa chỉ quan sát từ bên trong, họ không tiếp xúc và phản hồi những thông điệp của người biểu tình. Ông nói cuộc biểu tình là một trong những nỗ lực cùng những người ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới để lên tiếng cho những người bị ảnh hưởng bởi Formosa và yêu cầu sự quan tâm của giới chức ở Đài Loan. Ông khẳng định sẽ còn có những hoạt động để gây sức ép với tập đoàn này. Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị có bản doanh ở Mỹ và không được chính quyền Việt Nam công nhận, cho biết tham gia cuộc biểu tình có các thành viên của Đảng và các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Hội Luật Sư Môi Trường, EGA, Quan sát Quy ước, Covenant Watch, Hội Nhân Quyền Đài Loan và Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô Dâu Việt ở Đài Loan.